chuyên mục An toàn giao thông.
Khi mà gặp tai nạn giao thông thì tôi chỉ thường dừng lại đứng xem thôi, chứ không dám giúp đỡ vì nhỡ đâu bị người ta hiểu nhầm là người gây tai nạn thì rất là mệt.
Tôi sợ lắm, nhỡ bị lây nhiễm HIV thì sao?
Mình đây thì nhìn thấy máu sợ, nếu mà máu me nhiều quá là thường đi thật nhanh thì khỏi sợ.
Trên đây là những câu trả lời của một số người dân ở thành phố Thái Nguyên khi được đặt câu hỏi, anh chị sẽ xử lý như thế nào khi gặp tai nạn giao thông trên đường? Đáng buồn là phần lớn những câu trả lời này đều tỏ rõ sự ngại ngần, sợ sệt khi chứng kiến tai nạn giao thông và vì nhiều lý do khách quan, chủ quan mà không dám giúp đỡ người bị nạn. Tuy nhiên, trái ngược với những lời biện hộ của nhiều người, gần 20 năm nay, bà Trần Thị Bắc ở tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã giúp đỡ, sơ cấp cứu hàng trăm trường hợp không may bị tai nạn giao thông trên trục đường Bến Oánh. Bà làm công việc này hoàn toàn tự nguyện, chẳng hề mong nhận được sự đền ơn, trả nghĩa. Căn nhà nhỏ của gia đình bà Bắc nằm ngay mặt đường Bến Oánh, sát cổng chợ Túc Duyên, nơi có lưu lượng người tham gia giao thông hàng ngày rất lớn, nên bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây. Năm 2001, khi Hội Chữ Thập Đỏ phường Túc Duyên triển khai mô hình chốt sơ cấp cứu đường bộ, bà đã tự nguyện tham gia và lấy nhà mình làm nơi đặt chốt. Lúc mới thành lập, hoạt động của chốt sơ cấp cứu đường bộ cũng gặp không ít khó khăn do các thành viên chủ yếu là người cao tuổi, chưa được tập huấn về nghiệp vụ, lại thiếu dụng cụ cứu hộ cứu nạn. Khi đó, bà Bắc còn là cán bộ phòng y tế, Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Với vốn kiến thức y khoa có được, bà đã hướng dẫn các thành viên khác trong chốt những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và tự bỏ tiền túi để mua một số trang thiết bị y tế. Tiếp đó, được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và thành phố Thái Nguyên, chốt đã được trang bị túi cứu thương với bông băng, thuốc sát trùng, nẹp cáng, v.v. Với trang bị và kiến thức có được, những năm qua, chốt sơ cấp cứu đường bộ ở tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã hoạt động bất kể là ngày hay đêm, trực tiếp sơ cấp cứu, giúp đỡ cho hàng trăm nạn nhân bị tai nạn giao thông. Đặc biệt, trải qua gần 20 năm thành lập, số lượng tình nguyện viên liên tục biến động, nhưng bà Trần Thị Bắc vẫn thầm lặng gắn bó với công việc này, chỉ với một lý do giản dị.
Sơ cứu ở đường ấy thì gói bông băng hay là một cuộn băng, băng lại xong rồi cho người ta đi viện đấy. Mình, lúc đấy thì chả ai bảo trả tiền cho mình, mà mình chả cần ai bảo là phải trả tiền cho chị đấy nhá. Mà mình làm với cái tấm lòng nhiệt tình của mình. Khi mình cảm thấy những cái người bị tai nạn đấy, người ta không làm sao, người ta lành lặn. Thế là người ta quay đến mình, người ta chỉ một lời cảm ơn, em cảm ơn chị. Thế là tôi đã vui rồi.
Rõ ràng, tai nạn giao thông là điều chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu chẳng may gặp phải tai nạn, thì điều hạnh phúc nhất là có những người xung quanh đến hỏi han, giúp đỡ mình. Nếu gặp trường hợp nhẹ, người bị nạn chỉ cần có người giúp nâng mình lên, hỏi han về chỗ đau là đã cảm thấy ấm lòng vì được sẻ chia chuyện không may trong cuộc sống. Còn với những trường hợp bị tai nạn nặng, việc sơ cấp cứu đúng kỹ thuật cho người bị nạn cần được thực hiện càng sớm càng tốt và sẽ góp phần tăng tỷ lệ cứu sống nạn nhân khi được đưa đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế. Xác định tầm quan trọng của công việc mình đang làm, nên dù đã ở tuổi 60, nhưng bà Bắc vẫn luôn túc trực cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi có thông tin về những vụ tai nạn giao thông gần đó, bà lại tức tốc có mặt, lau rửa vết thương, băng bó, cầm máu kịp thời cho các nạn nhân. Gần đây nhất là vào khoảng đầu tháng 5, 2019, trên trục đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên có xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ khá nghiêm trọng giữa một người đàn ông đi xe máy và một chiếc ô tô tải. Hậu quả là người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường, máu chảy nhiều ở vùng đầu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Bắc đã nhanh chóng có mặt, giúp sơ cấp cứu ban đầu trước khi gọi xe đưa nạn nhân vào bệnh viện. Chứng kiến hành động này của bà Bắc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tổ 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói.
Xảy ra tai nạn thì mọi người xung quanh đấy phần lớn là không biết làm thế nào, không dám đụng vào, máu cứ chảy ra. Từ trong cái đó thì là cô Bắc ở đây thì vốn là đi lên đây thấy nạn nhân thế thì cô lấy bong băng ra để bịt lại vết thương cho đỡ máu. Giờ cứu coi như là bong bó vết thương. Quá trình làm như thế thì gia đình mới sang. Thì sau cái tạm thời sơ cứu bong bó xong vết thương thì gọi xe đưa đi vào viện thôi.
Trong gần 20 năm làm công việc sơ cấp cứu cho những người không may bị tai nạn giao thông, bà Bắc không nhớ được hết tên cũng như địa chỉ của những người mình từng giúp đỡ. Nhưng chắc chắn trong sâu thẳm trái tim của những người bị nạn vẫn vẹn nguyên hình ảnh của người nữ ân nhân đã giúp đỡ mình. Bà Chu Thị Quế, tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
Hôm tôi bị tai nạn là hôm trời mưa rất là to, đường thì rất đông người. Tôi đã bị vướng vào một xe rau và bị ngã xuống đường, quần áo lấm lem và chảy xước chân tay. Rất may là tôi đã được bà bác chạy ra và giúp tôi rất nhiệt tình, băng bó vết thương cho tôi, rửa vết thương cho tôi. Và tôi đã rất là may mắn khi mà trong cơn hoạn nạn đã được bà giúp đỡ. Tôi rất là cảm ơn tấm lòng của bà.
Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đã phản ánh nhiều về thái độ thờ ơ của người dân các địa phương khi dễ dàng đi qua và bỏ mặc nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Điển hình như vụ tai nạn tại giao lộ Tân Hương, Võ Công Tồn thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 năm 2019, dẫn đến việc cô gái trẻ Nguyễn Thị Mỹ Tiến, 24 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre, tử vong bên vỉa hè đường phố, trong khi có rất nhiều người đã đi qua khu vực này nhưng không một ai dừng lại giúp nạn nhân. Hành động vô cảm giữa con người với nhau đã gióng lên hồi chuông báo động về tình người và văn hóa tham gia giao thông. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này, bà Bắc cảm thấy rất đau xót và khẳng định quyết tâm tiếp tục gắn bó với công việc giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông.
Tôi thấy bực những người xung quanh cộng đồng mình, nhiều người thờ ơ quá. Hai nữa là thấy rất là thương cảm những người bị như thế mà không có người giúp đỡ. Nếu có người giúp đỡ người ta sẽ không có chuyện gì, nhưng mà không có người giúp đỡ thì người ta đâm ra thành lặng lề hoặc là có thể tử vong. Nên là trừ khi là sức khỏe nó yếu không làm được nữa thì thôi, tôi chứ còn nếu mà còn sức khỏe tôi vẫn cứ tiếp tục phát huy cái sơ cấp cứu này cho cộng đồng.
Gần 20 năm tham gia công tác chữ thập đỏ tại cơ sở, trực tiếp là trưởng chốt sơ cấp cứu đường bộ, bà Bắc đã được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác sơ cấp cứu cộng đồng. Bà chính là minh chứng sống động nhất cho những việc làm tử tế trong cuộc sống thường ngày. Ông Đỗ Công Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, cho chúng tôi biết thêm.
Nếu như trước đây, mà khi có vụ tai nạn xảy ra thì một số người còn e dè, sợ sệt, không dám đến. Thì giờ đây, khi mà gặp tai nạn thì đông đảo người dân ở gần khu vực chợ Túc Duyên và những người qua đường đều xuống tay và giúp đỡ họ. Điều đó thể hiện được những hành động của những người như bà Bắc, tuy nhỏ bé nhưng đã có sức lan tỏa đến mọi người. Hiện nay, số điện thoại của chốt mà chúng tôi vẫn gọi là đường dây nóng đã được rất nhiều người dân sống và kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ Túc Duyên ghi nhớ, để mỗi khi mà có người bị tai nạn giao thông xảy ra thì mọi người đều gọi ngay cho bà Bắc và các thành viên trong chốt để đến kịp thời sơ cấp cứu ban đầu, giúp đỡ cho các nạn nhân.
Rõ ràng việc làm nhỏ của những người có tấm lòng nhân hậu như bà Bắc đã không chỉ giúp nhiều người vượt qua lưỡi hái tử thần, mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông, cũng như nhân lên những nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông.
Hãy subscribe. xây giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh. Trái tim ai hòa hiền cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu. Ngã tư này đây mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say, chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hòa, lòng đường dân ta đi xây dựng nước non của ta, chào những đàn em được hân hoan hòa nhịp bước tung tăng bước đi hát hò màu đỏ hân em sang cả ngã tư này đây, chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vàng vàng nhịp đời cuốn nhanh. Trật tự an ninh bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc